không ăn phi thời. Vì sao Phật cần chế định điều giới này? Tất nhiên có nhiều lý do. Thứ nhất là do thương xót sự đau khổ của ngạ quỷ. Trong chú giải nói, ngạ quỷ nghe âm thanh khua chén bát thì trong cổ bốc lửa. Ngạ quỷ đi ra vào ban đêm. Ban ngày của chúng ta là ban đêm của họ. Họ muốn ăn cơm nhưng ăn không được vì không có phước báo. Thậm chí cả hàng ngàn năm mà ngay cả âm thanh cháo loãng đều không nghe đến. Cho nên họ rất khổ. Họ muốn ăn thứ gì, khi bỏ đồ ăn vừa tới miệng thì trong miệng phun ra lửa đốt họ thành than. Vì vậy họ rất ganh ghét đối với người đang được ăn. Nếu như chúng ta ăn vào buổi tối, họ nhìn thấy khiến lửa ganh ghét nổi lên, lửa trong cổ họng họ nổi lên thiêu đốt họ, rất là đau khổ. Người xuất gia mang lòng từ bi, không nhẫn tâm làm ngạ quỷ chịu khổ như vậy. Vì bạn không ăn được nên tôi cũng không ăn theo bạn. Đây là từ bi, đồng cảm với người khác. Tuy nhiên chế điều giới này cũng có nhân duyên khác. Trong tăng đoàn thời đó có một người hình rất khó nhìn, rất đáng sợ. Vì thời Phật lúc đó là phải khất thực. Nên ông ta đi khất thực vào ban đêm, gõ cửa nhà mọi người. Đúng lúc có một người nữ mang thai mở cửa ra. Thấy người này tưởng là thấy ma rồi, rất hoảng sợ. Nên sau đó Phật chế định điều giới này. Buổi tối chúng ta không đi ra ngoài khất thực, cũng tức là không được ăn. Trong kinh Phật nói, quá ngọ không ăn, thì có 5 loại phước báo. Thứ nhất là ít dâm, bớt ham muốn. Ăn nhiều rồi, gọi là no ấm nghỉ dâm dục. Ăn ít thì dạ dày có một chút trống. Dục của quý vị rất khó sanh khởi được, không đủ năng lượng đó. Phước báo thứ hai là ngủ ít, ăn ít thì sẽ ngủ ít. Thực tế, người sau khi ăn nhiều thì dạ dày, ruột gánh vác rất nặng, liền có yêu cầu nghỉ ngơi. Cho nên ngủ là một dạng nghỉ ngơi. Quý vị ăn nhiều thì đương nhiên ngủ cũng nhiều hơn. Mọi người ở đây mấy ngày qua trì giới bát quan trai. Tôi không biết có ai cảm giác được hình như ngủ ít hơn không? Dạ. Đúng thật là quý vị đã ngủ ít hơn mà đầu óc còn sáng suốt hơn. Phước báo thứ ba là được nhất tâm. Quý vị ăn ít đi. Thậm chí quý vị chỉ ăn 2 bữa, không ăn 3 bữa thì quý vị đỡ lãng phí thời gian, tinh lực. Quý vị thấy nếu làm một bữa ăn rất rắc rối, có thể hao phí nửa giờ làm cơm, ăn thường cũng mất nửa giờ, đương nhiên còn phải rửa chén bát, cũng mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nên một bữa ăn là mất đi gần 2 giờ, 3 bữa ăn là 6 giờ. Mỗi ngày trừ đi thời gian ngủ, vệ sinh ra, vân vân. Ăn uống lấy mất 6 giờ thì thời gian còn lại cũng không nhiều. Cho nên người chuyên tâm lo đạo thì cố gắng giảm bớt các hoạt động không cần thiết để chuyên chú tu hành. Vả lại, ăn ít thì đầu óc sẽ bớt hôn trầm. Ăn nhiều thì dễ hôn trầm. Phước báo thứ tư là ít hạ phong. Hạ phong nói theo thô tục là đánh rắm, ăn nhiều, tiêu hóa không tốt, dễ bị hạ phong. Nếu như quý vị hạ phong ở nơi công cộng thì rất xấu hổ, ở trong đại điện, thì chúng ta cũng không thể hạ phong. Đó là đối với Phật không cung kính. Đại sư Ấn Quang ở trong văn sao đặc biệt chỉ ra vấn đề này. Cho nên nơi nơi đều phải nuôi dưỡng tâm cung kính của mình. Quý vị nếu ăn quá nhiều thì đi lại cũng khó, rất khó chịu. Ăn ít thì vấn đề này đều không có, tiêu hóa rất dễ dàng. Phước báo thứ năm là thân được yên định. Ăn ít thì thân tâm sẽ dễ dàng định lại được, cũng đỡ bệnh. Cho nên ăn nhiều, thường thường bệnh tùng khẩu nhập, rất nhiều bệnh là do ăn quá nhiều. Đặc biệt, những bệnh của người hiện nay không phải là bệnh do thiếu dinh dưỡng, mà do quá thừa dinh dưỡng. Ba bệnh cao đường, cao mỡ trong máu, cao huyết áp đều do quá thừa dinh dưỡng, ăn quá nhiều. Làm sao điều trị? Tốt nhất là ăn ít lại. Quý vị nếu như trì bát quan trai giới, giữ một tháng thì những bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu không cần điều trị, tự nhiên nó sẽ tốt hơn. Thực sự rất nhiều đồng tu học Phật đã ăn chay, nên dẫn đến những bệnh mỡ máu, huyết áp cao đều đỡ hơn. Nếu quý vị bỏ đi một bữa ăn, thì bệnh càng nhanh khỏi hơn. Trong thời gian trị bệnh, thì có thể ăn ít, đây là thuốc tốt. Nên có những bệnh thật sự không cần phải đi điều trị. Thay vì quý vị uống rất nhiều thuốc, không bằng ăn ít lại. Bỏ một bữa ăn, chỉ ăn hai bữa có thể sẽ tự nhiên hồi phục. Một số bệnh nhân ung thư dùng một cách trị bệnh là nhịn đói. Bởi vì tế bào ung thư nó cần chất dinh dưỡng, mà quý vị liều mạng ăn, bổ dưỡng thì càng rắc rối hơn. Những chất dinh dưỡng đó đều đến trong tế bào ung thư, giúp tế bào ung thư phát triển hơn. Tốt nhất là nhịn đói, không ăn, 7 ngày không ăn, có thể giúp quý vị gầy ốm trơ xương như que củi. Không sao đâu, những tế bào ung thư này cũng bị đói chết rồi, sau đó ăn lại từ từ. Cách trị này tốt hơn hóa trị. Loại điều trị này khá tốt, cũng không có tác dụng phụ. Giống như đem cơ thể quý vị tiến hành một sự thay thế vậy. Cho nên ăn ít thật sự là tốt. Chân chánh tu hành không vì cái ăn mà động tâm. Quý vị thấy người quân tử nhà Nho nói: quân tử cầu đạo không cầu thực, lo đạo không lo nghèo. Người xuất gia tự xưng là bần tăng. Bần tức là không có tiền. Quý vị vốn không phải vì tìm cầu đời sống hưởng thụ, ăn thứ gì cũng được. Thời Đức Phật là đi khất thực, người ta cho gì thì ăn nấy. Người ta còn ăn thừa đem cho quý vị nhận giữ để ăn, không phân biệt, không có tâm tham. Buổi tối chúng ta coi phim Lão Hòa Thượng Hư Vân, mọi người đều đã xem. Có thấy rất cảm động không? Quý vị thấy Lão Hòa Thượng Hư Vân, đạo tâm rất kiên cố. Vào hang động sau núi tu hành, ở tại đó 6 năm. Khát thì uống nước núi, đói thì hái trái cây trên núi để ăn. Cách tu hành như vậy. Ngược lại, Ngài rất khỏe mạnh. Ở trên núi, Ngài cũng tập thể dục, rèn luyện công phu. Đây là điều cần thiết. Vì sao? Đảm bảo khí huyết của quý vị thông suốt. Vì trên núi thì khá ẩm thấp, nên khí huyết của quý vị có thể không thông, rất dễ mắc bệnh. Vì vậy tập thể dục là rất thích hợp. Có thể tham khảo thêm chút về phương diện tập dưỡng sinh của đạo giáo. Trong nhà Phật quá khứ có yoga, đó chính là yoga. Hiện nay rất nhiều người thế gian đều nói rằng tập luyện yoga, thực tế đều là học tập những công phu của ngoại đạo thời Đức Phật. Cho nên quý vị thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi ở dưới cây Bồ Đề trong nhiều thập niên mà thân thể Ngài không hoại, vì khí huyết của Ngài là xuyên suốt, chúng ta nói hai mạch nhâm đốc đều đã thông. Nếu khí huyết không thông, tắc nghẽn thì thân thể quý vị sẽ bị bệnh. Nên tuy thân thể này là thân giả, nhưng nó cũng là vốn liếng để tu đạo, gọi là mượn giả tu chân. Quý vị cũng không thể quá coi thường lơ là nó, nhưng quý vị chú trọng đối với nó thì không phải vì hưởng thụ. Ăn uống càng đơn giản thì càng thật tốt. Vận động thích hợp sẽ đặc biệt làm khí huyết quý vị rất tốt. Vả lại vận động nên giống như việc tập luyện yoga ở trong tâm của quý vị. Tâm phải định, thân phải động. Quý vị thấy chúng ta niệm Phật, lúc đi nhiễu Phật, thân thể là động nhưng tâm là định. Lúc lạy Phật cũng như vậy, thân thể động, tâm thì định. Đây đều gần giống với tập yoga vậy. Đặc biệt lạy Phật rất tốt đối với cơ thể. Khi quý vị lạy xuống, làm ngay ngắn cột sống sau lưng có nhiều dây thần kinh, do đó các dây gân cốt đều được duỗi ra. Cột sống sau lưng có rất nhiều huyệt đạo. Khi quý vị lạy Phật cũng giống như massage bấm huyệt vậy. Nên nếu như mỗi ngày có thể lạy 1.000 lạy thì người đó các thứ bệnh đều không có. Tôi từng biết có một vị đồng tu ở tỉnh Vân Nam, anh ta lúc đó bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, các bác sĩ đã từ chối điều trị, nên anh ta ở nhà lạy Phật cầu vãng sanh. Mới đầu mỗi ngày lạy không được 10 lạy, vì thân thể rất đau đớn, anh ta cắn răng chịu đựng lạy, dần dần tăng lên đến mấy chục lạy, mấy trăm lạy. Thời gian nhiều nhất là đến 1.800 lạy mỗi ngày. Lại đến toàn thân anh đều toát mồ hôi, mỗi lạy là ra mồ hôi, đều bài chất độc ra, mồ hôi chảy ra đều là màu đen, làm cho tấm đệm lạy của anh ta bị nhiễm thành màu đen và có mùi hôi. Đó là chất độc bài tiết ra. Lạy được nửa năm, đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện bệnh ung thư không còn nữa. Do nhờ lạy Phật mà khỏi rồi.